gặp Chúa trong đức tin. Bạn hãy đọc lại câu chuyện người mù thành Jericho theo phúc âm thánh Marco. Bartimê là một người mù ngồi ăn xin bên lề đường. Anh được diễm phúc gặp Chúa Giêsu và Chúa đã làm cho anh được sáng mắt. Ngày nay trên thế giới có khoảng 40 triệu người mù. Con số ấy phải tăng gấp mấy lần khi bạn nghĩ đến những người mù mắt và những người mù vì sống trong đêm tối, trong lãng quên. Mẹ Teresa kể rằng, một buổi chiều, trong một xóm nghèo ở ngoại ô thành phố Calcutta, Ấn Độ, mẹ đi qua một căn nhà tối om và nghe từ bên trong có tiếng rên xiết vọng ra. Mẹ gõ cửa vào, sờ soạng đi lại gần giường một cụ già đau yếu tiều tụy. Mẹ hỏi: "Cụ ơi, nhà cụ không có đèn đốm gì ư?" Ông cụ trả lời: "Có một chiếc đèn còn tốt ở xó kia, nhưng không có dầu." Rồi cụ lại thêm: "Vả lại, có ai đến thăm tôi bao giờ đâu mà phải đốt đèn." Mẹ Teresa lục lọi tìm ra được chiếc đèn, lau chùi sạch sẽ, đi mua dầu cho vào và đốt lên. Mặt ông cụ cũng rạng rỡ lên, nở một nụ cười làm cho chính mẹ cũng vui sướng. Ít lâu sau, mẹ nhận được lá thư với mấy dòng chữ. Nụ cười vui tươi như dầu khích lệ của mẹ vẫn đốt sáng đời tôi mỗi khi chiều về. Bartimê, người mù thành Jericho, cũng sống trong đêm tối, nhưng anh được diễm phúc gặp lại Giêsu và phép lạ đã xảy ra. Chúa đã đến thắp sáng đời anh. Người mù là con người đáng thương nhất. Trong một cuộc hành hương kính viếng thánh địa và Jericho nơi xảy ra phép lạ này, trong phái đoàn có một thiếu nữ mù cùng đi. Người ta hỏi cô: "Trong đau khổ của cô, cái gì làm cho cô hối tiếc hơn cả?" Cô thiếu nữ mù trả lời: "Là không được nhìn thấy đôi mắt của mẹ tôi và các tinh tú trên trời." Bạn thử nghĩ, anh Bartimê hôm nay vui sướng biết bao khi đôi mắt anh mở ra và nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu, vị ân nhân vĩ đại của mình. Chúa đã đến thắp sáng đời anh. Nhưng để thắp sáng đời anh, Chúa đã làm gì? Nói được là Chúa đã đổ dầu vào chiếc đèn linh hồn của anh. Nghĩa là Chúa đã ban cho anh ơn đức tin. Ngài phán: "Đức tin của con đã cứu con." Muốn gặp gỡ và nhìn thấy Chúa, cần phải có đức tin. Đức tin mở mắt chúng ta để chúng ta nhìn biết Chúa. Bạn là người tín hữu, nghĩa là người có đức tin. Đức tin ấy Chúa ban ngày bạn chịu phép thánh tẩy, như một đèn sáng hướng dẫn đời bạn, tượng trưng bằng cây nến thắp sáng đặt vào tay người tân tòng. Chúng ta tin, chúng ta chấp nhận, không phải vì chúng ta thấu hiểu, nhưng vì thể giá của đấng là đàn, là sự sống, là sự thật. Đấng không thể sai lầm và đưa ta đến chỗ sai lầm được. Bạn hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban đức tin. Ngài đã thắp sáng đời bạn, đã cởi mở linh hồn bạn. Và đó không phải là một ơn bé nhỏ. Thánh Alphonso nói: Chúa ban cho chúng ta hai ơn lớn nhất là ơn đức tin và ơn bền độ, một ơn khai mạc và một ơn kết thúc cuộc đời. Vậy cuộc gặp gỡ đầu tiên của bạn với Thiên Chúa là cuộc gặp gỡ nhờ nhân đức tin và qua bí tích sửa tội. Phao-lô ngày xưa cũng đã được ơn ấy trên đường Đa-mát-sít. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ đã biến đổi hẳn một con người, từ một kẻ thù trở nên một người bạn chí ái. Hồi ấy, Phao-lô còn mang tên là Sao-lô, đằng đằng sát khí xuôi về Đa-mát để lùng bắt giáo hữu. Giữa đường, Chúa Giê-xu hiện ra với ông. Ông ngã xuống và đứng lên, không thấy gì cả. Ông bị mù. Và khi được dẫn vào Đa-mát, được ơn đức tin, thì Thánh Kinh nói: lập tức bong khỏi mắt Sao-lô như những chiếc vảy, và ông lại thấy được. Chỗ vậy ông đã chịu phép thánh tẩy. Đức tin và phép rửa mở mắt linh hồn bạn và thắp sáng đời bạn. Vì thế giáo hữu thời xưa gọi phép rửa tội là phép thắp sáng, illumination. Bạn đã được chịu phép thánh tẩy. Bạn đang chuẩn bị để lãnh ơn rửa tội. Bạn có ý thức bí tích ấy đem lại gì cho bạn không? Bạn có còn sống ơn rửa tội như vua Thánh Louis thứ 9, vua nước Pháp, hàng năm trở về làng cũ thăm lại giếng rửa tội nơi mình được ơn tái sinh và luôn luôn ký tên Louis de Poissy? Poissy là nơi thánh nhân được chịu phép rửa tội. Do bí tích rửa tội, Chúa đã ban cho bạn sự sống mới, sự sống siêu nhiên, sự sống của chính Thiên Chúa. Do đó, bạn và tôi, chúng ta đã trở nên nghĩa tử của Chúa. Chúng ta được gặp gỡ Chúa chính trong tâm hồn của chúng ta. Có bao giờ bạn thử đặt ra một câu hỏi: ngày mai đi vào trong sở, ngồi bên cạnh một người bạn chưa biết Chúa, bạn với người bạn ấy có khác nhau gì không? Ngày mai đẩy chiếc xe con cùng đi mua sắm với người chị bạn chưa biết Chúa, bạn và người bạn gái ấy có khác nhau gì không? Trên bình diện tự nhiên không khác nhau gì cả. Có khi bạn còn thua kém người bạn đồng sở, người bạn gái cùng đi mua sắm nữa. Họ giàu có hơn, họ có tiền có của hơn. Họ sắm đồ luxe ở tiệm Nordstrom, còn bạn chỉ mua đồ sale ở Kmart. Nhưng trên một bình diện khác có một sự khác biệt thật lớn lao. Trên đời sống tự nhiên mà bạn cùng chia sẻ với họ và với hết mọi người, như ăn uống, ngủ nghỉ, hoạt động, cảm xúc, suy tưởng, thì do ơn rửa tội, Thiên Chúa đã thắp thêm trong tâm hồn bạn một sự sống mới. Đó là sự sống siêu nhiên. Siêu là trên mà các người bạn kia chưa có. Phao-lô viết cho giáo dân tiên khởi: anh em không biết rằng hết thảy ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô, thì chính trong sự chết của Ngài mà ta được thanh tẩy. Ngõ hầu nhờ Đức Kitô, nhờ vinh quang của Cha, đã được sống lại từ cõi chết, thì ta nữa, ta cũng được sống lại trong một cuộc sống mới. Cuộc sống mới ấy là cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô với người tín hữu trong nội tâm. Đây là một mầu nhiệm, không phải vì nó vượt trội sự hiểu biết của trí khôn, cho bằng vì nó là thực tại thiêng liêng đang hoạt động trong ta mà ta không hay biết. Để mô tả, không có cách nào hơn là dùng những hình ảnh và lời văn của các tác giả được linh ứng, nhất là của Thánh Gioan và Thánh Phaolô. Phúc âm Thánh Gioan nói đến cách riêng trong cuộc đàm đạo cuối cùng của Chúa với các môn đệ trong nhà tiệc ly. Ngài sẽ ra đi, nhưng Ngài sẽ trở lại. Ngài đi về cùng Chúa Cha, nhưng Ngài sẽ khai mở một phương thức hiển diện mới nơi chúng ta. Cùng với Đức Chúa Cha, Ngài đến lập cư trong tâm hồn chúng ta. Ngài phán: ai yêu mến ta, Cha ta sẽ yêu mến nó, và chúng tôi sẽ đến với nó và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó. Đây là cuộc gặp gỡ trong tình yêu, trong các thực thể mà giáo lý gọi là ơn Thánh Chúa. Chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Tình yêu ấy chính Chúa Thánh Thần ban bố và thực hiện nơi ta, như chính Ngài là mối dây liên kết giữa Cha và Con. Nếu các ngươi yêu mến ta, ta sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các ngươi một đấng bào chữa khác để Ngài ở với các ngươi luôn mãi. Như vậy, tâm hồn bạn được thánh hóa do ơn rửa tội đã trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi Ngự. Phaolô nói: anh em không biết sao, thân mình anh em là đền thờ của Thánh Thần ngự trong anh em. Anh em đã chịu lấy từ Thiên Chúa, và anh em không còn thuộc về mình nữa. Anh em không thuộc về xác thịt mà về thần khí, vì thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Đối với Phaolô, không những Chúa Kitô hiện diện trong bạn, mà Ngài còn thu hút bạn, chiếm hữu bạn nữa. Nếu Gioan dùng hình ảnh cây nho và nhành nho để mô tả mối liên hệ giữa Chúa và bạn: hãy ở lại trong ta, và ta trong các ngươi. Cũng như nhánh nho không thể sinh quả tự mình mà không lưu lại thân nho, thì các ngươi cũng vậy trong ta. Thì Phaolô lại mô tả như một cuộc chiếm hữu trọn vẹn. Người tuyên bố: anh em là chi thể Chúa Kitô. Mỗi người anh em là phần tử trong chi thể ấy. Chúa Giêsu là đầu, anh em hết thảy là chi thể. Những hình ảnh cụ thể nói lên một thực tại sâu xa. Bản tính nhân loại của Chúa Kitô phục sinh đã trở nên dụng cụ để Chúa hoạt động, hiện hữu, hơn nữa chiếm hữu mỗi để chúng ta được tràn đầy Thiên Chúa. Thiên Chúa ngự trong tâm hồn bạn. Chỉ có tội lỗi trầm trọng và dụng ý mới gián đoạn cuộc gặp gỡ ấy. Bạn ý thức và thờ lạy Chúa Ba Ngôi đã lập cư trong tâm hồn bạn. Giáo phụ Origene đã cung kính nói với một em bé vừa mới được ơn thánh tẩy: tôi thờ lạy Chúa Ba Ngôi ngự trong tâm hồn em. Bạn hãy ăn ở làm sao để luôn xứng đáng là một đền thờ của Thiên Chúa, đành rằng vẫn còn yếu đuối, vẫn còn tội lỗi, nhưng cũng như rác sến bỏ vào lửa biến thành đốm lửa, thì tội lỗi ta cũng tiêu tán trong lò lửa tình yêu của Bí Tích Tha Thứ và Hòa Giải. Thánh Francisco Assis nghe Chúa nói khi quỳ suy niệm trước hang đá trong một đêm Giáng sinh: Hỡi Francisco, còn một điều con chưa dâng cho ta, đó là chính tội lỗi con. Thiên Chúa ở trong tâm hồn bạn, bạn trở nên nghĩa tử của Chúa, thừa hưởng ơn cứu độ. Và như nhành nho không thể sinh quả tự mình mà không lưu lại thân nho, các ngươi cũng vậy nếu không lưu lại trong ta.